nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: niềm vui khi kiên trì học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trẻ ở Thiểm Tây. Tôi bắt đầu học thuộc pháp từ năm ngoái, nhưng do những can nhiễu như ham ngủ, sợ lạnh, chấp trước vào phim truyền hình, chấp trước vào WeChat, giả tướng công việc bận rộn, nên tôi vẫn chưa kiên trì tiếp được. Mãi đến đoạn thời gian trước, tôi mới học thuộc xong 19 trang, nhưng không phải là ngày nào cũng học. Tôi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, thấy ngày càng có nhiều đồng tu học thuộc pháp đã nhiều lượt rồi, nên tôi cũng hạ quyết tâm lần này nhất định phải kiên trì tiếp tục học thuộc cho xong bài giảng thứ nhất. Ít nhất là đến pháp chính nhân gian thì bản thân tôi cũng không thấy hối hận. Tôi đã kiên trì được 9 ngày, tốc độ học nhanh hơn so với tôi nghĩ. Tôi đã thuộc đến trang 31, dự tính còn 4 ngày nữa là có thể thuộc hết bài giảng thứ nhất. Hàng ngày, tôi học thuộc pháp từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ 40 phút sáng. Sau đó tôi lên căng tin ăn sáng và bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng. Sau giờ cơm tối, tôi học thuộc pháp từ 6 giờ rưỡi đến gần 8 giờ tối. Mỗi ngày học thuộc pháp vào lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn là điều hết sức tuyệt vời. Ngày đầu tiên, tôi cảm thấy rất buồn ngủ khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi không muốn dậy sớm chút nào. Tôi cài mấy lượt chuông báo thức vì muốn ngủ thêm vài phút rồi mới dậy hẳn. Thế nhưng, vừa nằm xuống thì đã hơn nửa tiếng trôi qua. Lúc học thuộc pháp, tôi cũng thấy buồn ngủ, tốc độ học chậm, cả ngày không có tinh thần. Khi ấy tôi lóe lên một niệm. Có khi nào do buồn ngủ nên mình không làm việc tốt không nhỉ? Sau đó tôi đã kịp thời phủ định nó. Học thuộc pháp là việc chân chính nhất. Tất cả đều là trạng thái tốt nhất. Có một ngày, lãnh đạo muốn nghe báo cáo. Tối hôm trước, tôi do dự không biết buổi sáng mình có nên ngủ nhiều hơn chút không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định thức dậy tiếp tục học thuộc pháp. Kết quả là cả ngày hôm đó tinh thần tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào. Do đó, chúng ta không thể phóng túng những chấp trước nhỏ. Càng phóng túng thì nó càng phình to. Cuối cùng nó còn muốn làm chủ, khống chế chúng ta. Rồi chúng ta lại phải phí sức để trừ bỏ nó. Vì vậy, ngay từ ban đầu, không thể nuông chiều nó. Tư tưởng phải chính. Kiên tín sư phụ an bài cho chúng ta là điều tốt nhất. Hễ xuất hiện một chút suy nghĩ bất chính, thì phải kịp thời triệt để phủ định. Nếu không, thì tướng do tâm sinh. Trong đầu chứa suy nghĩ phù hợp với cựu thế lực, thì có thể chiêu mời những phiền phức không cần thiết bất cứ lúc nào. Hiện nay, thức dậy sớm đối với tôi đã trở thành thói quen. Sáng sớm đầu não rất thanh tịnh, học thuộc pháp rất nhanh. Thỉnh thoảng thức dậy muộn, tôi còn cảm thấy lãng phí thời gian tốt vào sáng sớm. Lúc ăn cơm tối cùng với người khác hơi lâu chút, tôi cũng thấy lỡ mất thời gian. Kỳ thực chúng ta không nên chấp trước vào ăn ngủ. Chỉ cần vừa đủ là được. Sư phụ đã chịu đựng to lớn để đổi lấy thời gian cho chúng ta. Nếu chúng ta không làm việc cần làm, mà còn hưởng thụ, thì đó là bất kính. Trừ việc duy trì ăn ngủ để sinh tồn cơ bản ra, khoảng thời gian còn lại đều thuộc về sư phụ. Học thuộc pháp càng học càng nhanh. Mới đầu mỗi ngày học một đoạn nhỏ, rồi mỗi ngày học một đoạn lớn, và hiện nay, mỗi ngày học vài đoạn lớn. Trong quá trình học thuộc pháp, tôi thấy đề cao rất nhanh. Cảm giác có nhiều nội dung trước đây mình chưa hiểu thấu, chỉ dừng lại ở ý tứ bề mặt, hiểu một cách mơ hồ. một số pháp dường như chưa từng thấy qua. Cảm thụ cá nhân của tôi là học thuộc một đoạn pháp sẽ thu hoạch nhiều hơn so với đọc vội một bài giảng. Đọc một bài giảng cũng cần đến một tiếng đồng hồ. Có lẽ một số đồng tu nghĩ không thể học thuộc nổi một đoạn trong một tiếng đồng hồ. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu học hơi chậm mà thôi. Chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp tục thì rất nhanh thuộc. Theo thể ngộ cá nhân của tôi, đây cũng là khảo nghiệm xem chúng ta có dám chịu khổ hay không. Lúc bắt đầu cảm thấy rất khó là do các chủng chấp trước của bản thân như an dật, sợ khó cản trở. Bởi vì một khi chúng ta đề cao, thì những tâm chấp trước này phải bị tiêu diệt. Ngoài ra còn có các chủng vật chất và cảm giác bị cưỡng ép vào ở không gian khác do chúng ta chấp trước phù hợp với sinh mệnh bất hảo. Khi chúng ta thực sự hạ quyết tâm đi làm, thì tư tưởng xấu của tự thân sẽ bị trừ bỏ. Tầng thứ đề cao, vật chất bất hảo ở không gian khác cũng không dám đến gần và cưỡng ép lên chúng ta. Sư phụ và thần hộ pháp sẽ gia trì cho chúng ta. Sư phụ giảng, hệ tâm tính chư vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Trích, truyền pháp luân. Khi ấy chúng ta làm sẽ không thấy khó nữa, tuy khó làm nhưng có thể làm được. Mong rằng quý đồng tu có thể thử học thuộc pháp, nhanh chóng đề cao tầng thứ, có sức mạnh hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ hai, một chút thể ngộ về học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Úc. Hơn một năm trước, tôi đã từng học thuộc pháp một lần. Tôi cứ nghĩ sẽ học xong trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nhân tâm quá nặng nên tôi đã không kiên trì học tiếp. Trên Minh Huệ Net có một đồng tu chia sẻ học thuộc lần đầu tiên mất thời gian một năm rưỡi. Thái độ kiên trì thường hàng này đã mang đến cho tôi tín tâm rất lớn. Tôi để tâm bình tĩnh lại, vậy là chưa đến nửa năm đã học thuộc lượt đầu tiên. Dưới đây tôi viết xuống một chút thể ngộ của bản thân để chia sẻ với các đồng tu, cùng nhau đề cao. Trước khi bắt đầu học thuộc pháp, tôi đề xuất mọi người đọc nhiều bài viết có liên quan trên Minh Huệ Net, hoặc là tìm đến đồng tu học thuộc pháp giao lưu một chút. Ví dụ, một số đồng tu rất lo mình thuộc trước quên sau và có rất nhiều vấn đề tương tự. Khi đọc bài chia sẻ hoặc giao lưu thì sẽ nhanh chóng có được câu trả lời và đề xuất tương quan từ trong đó. Lúc mới đầu, tín tâm rất quan trọng. Chúng ta không được lẫn lộn tín tâm này với nhiệt tình. Hễ thấy người khác học thuộc, bản thân cũng hạ quyết tâm học thuộc. Rốt cuộc chưa được mấy hôm đã kiên trì không nổi. Bởi vì loại hạ quyết tâm này có nhân tố cảm tính rất lớn. Trong khi đó, tín tâm là ở mức độ rất to lớn, biết rõ mình phải đối diện với khó khăn thế nào, đồng thời cũng biết rõ bản thân làm sao có thể khắc phục khó khăn, tin tưởng bản thân có thể vượt qua quan nạn. Giống như một người đi bộ đường dài, biết rõ phía trước có một con sông. Trước tiên anh ấy sẽ học bơi lội và học cách đóng bè gỗ. Trong khi đó, một người chỉ dựa vào nhiệt tình nhất thời, về căn bản sẽ không nghĩ tới sau đó sẽ ra sao, cũng chẳng biết thế nào. Anh ấy không học gì hết, lúc đến bờ sông sẽ bị cản trở. Không được lo lắng liệu mình có thể học thuộc xong quyển sách này trước khi chính pháp kết thúc hay không. Có thể học thuộc một ngày thì học thuộc một ngày, có thể học thuộc một trang thì học thuộc một trang. Mỗi phần phó xuất đều sẽ khiến vô lượng chúng sinh đắc cứu. Cũng không được chờ đến năm mới hay một dịp đặc biệt nào đó thì mới bắt đầu học thuộc. Nếu đã chuẩn bị tốt rồi thì lập tức hành động ngay từ hôm nay. Quyển sách Chuyển Pháp Luân có hơn 300 trang. Mỗi ngày học một trang. Như vậy, khoảng một năm có thể học thuộc xong. Mỗi ngày bình quân, tôi học thuộc 2 trang. Yêu cầu thấp nhất là mỗi ngày thuộc một đoạn. Mỗi đoạn trong sách thường dài khoảng nửa trang. Đoạn dài nhất có thể phân ra 2 lần để học. Ban đầu chúng ta đặt tiêu chuẩn thấp chút sẽ dễ kiên trì hơn. Hơn nữa lúc học thuộc nhiều hơn kế hoạch đặt ra thì sẽ cảm thấy có tín tâm hơn. Không được quá để ý mỗi ngày học thuộc bao nhiêu, nhưng thời gian lâu mà học thuộc rất chậm thì cần phải tìm nguyên nhân. Nếu trường kỳ học thuộc Pháp thì đòi hỏi chúng ta có một tâm thái tốt. Ví như một tài xế xe buýt mỗi ngày đều chạy trên cùng một tuyến đường, sẽ thấy rất nhàm chán, lúc nào cũng nghĩ mình kiên trì một chút để hoàn thành nhiệm vụ rồi ra về. Kiên trì thống khổ như thế, ngày này lại qua năm khác. Nếu chúng ta thay đổi tâm thái thì sẽ khác, mỗi ngày có thể thấy được diện mạo mới mẻ, cùng một tuyến đường nhưng phong cảnh sẽ thay đổi thuận theo mùa. Nếu bạn coi việc lái xe là một phần cuộc đời của mình, lấy đó làm vui, thì cũng không cần nói chuyện kiên trì nữa. Học thuộc Pháp cũng là đang chứng thực Pháp. Tôi cho rằng đây là một việc trong bổn phận của đệ tử Đại Pháp. Mặc dù hơi khó, nhưng cũng nên làm tốt việc này. Và lại, cảnh đẹp chúng ta nhìn thấy còn đẹp hơn nhiều so với người tài xế kia. Hiện nay học thuộc Pháp đã tính là một phương thức sinh hoạt của tôi. Trong thời gian quảng bá thần vận, tuy khá bận rộn nhưng tôi không có giảm bớt thời gian học thuộc Pháp cho lắm. Hiện nay tôi đã bắt đầu học thuộc lượt thứ hai, học thuộc mỗi mục nhỏ rồi nối lại. Sau đó từ từ học thuộc một bài giảng rồi nối lại, mãi cho đến khi học thuộc toàn bộ quyển sách. Chúng ta đến thế gian chẳng phải muốn đắc Pháp này sao? Mong rằng có nhiều đồng tu hơn nữa có thể học thuộc Pháp. Bên trên là nhận thức của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3: học thuộc Pháp với sự giúp đỡ của Sư Tôn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi không còn nhớ phải mất bao lâu để có thể học thuộc lòng toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng tôi nhớ rằng tôi thường nhầm đi nhầm lại một câu rất nhiều lần. Tôi nhận thấy nếu tôi không tập trung vào các từ thì tôi không thể nhớ nổi ngay cả một đoạn ngắn. Không lâu sau, khi tôi bắt đầu ghi nhớ Pháp, trưởng nhóm của tôi tại chỗ làm đã điều tôi sang một vị trí mới, cho phép tôi sử dụng một văn phòng nhỏ. Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi. Sau khi tôi đã trở nên quen việc, tôi có thể hoàn thành công việc của một tháng chỉ trong vài ngày. Điều đó khiến tôi có nhiều thời gian rảnh để học thuộc Pháp. 1. Được đánh giá cao giúp tôi trò chuyện với mọi người về Đại Pháp. Các đồng nghiệp và tôi đã trải qua một cuộc thi. Bài thi đó vô cùng khó, và có lúc tôi đã thực sự nghĩ mình không thể qua được. Câu hỏi cuối cùng chiếm đến 10% tổng số điểm, và trông có vẻ rất khó. Nhưng với trí huệ được khai mở, tôi đã trả lời thành công câu hỏi quan trọng này. Điểm số cuối cùng của tôi là 60,5, và tôi là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra đó. Tôi trở nên nổi tiếng vì điều này. Các đồng nghiệp của tôi, cũng như các nhân viên từ các chi nhánh khác, đã ngưỡng mộ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng làm những việc rất tầm thường trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mọi người nghĩ rằng nhờ quan hệ cá nhân mà tôi có được vị trí mới này. Khi người đã thuyên chuyển tôi nghỉ hưu, một số người khác đã cố gắng loại trừ tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi vượt qua cuộc thi, không còn ai dám như vậy nữa. Tôi càng ngày càng trở nên thành thạo trong công việc và cuối cùng trở thành người trẻ nhất trong số những nhân tài của công ty. Thì thoảng tôi thuyết trình về các phương pháp mà chúng tôi sử dụng. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời để giảng rõ chân tướng về Đại Pháp. Những người tham dự các bài diễn giảng của tôi đã lắng nghe tôi nói về Đại Pháp, và nhiều người trong số đó đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn đội. Khi một vị giáo sư đại học đến dự một trong những bài thuyết trình của tôi, trong giờ giải lao, các bài hát tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được phát trên hệ thống âm thanh. Tôi đã nói chuyện với người phụ trách âm thanh, cho anh ấy biết về Đại Pháp và đưa anh ấy một đĩa CD nhạc Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với tôi rằng anh ngưỡng mộ tài năng của tôi, và sau khi nghe tôi nói, anh đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bật nhạc đại pháp trên hệ thống âm thanh. Tôi đề nghị vị giáo sư lắng nghe âm nhạc một cách cẩn thận, vì những bài hát này được sáng tác bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vị giáo sư rất ngạc nhiên vì tôi dám quảng bá loại nhạc này. Tôi nói với ông về Đại Pháp và đưa cho ông cuốn Cửu Bình. Khi ca khúc Đắc Độ bắt đầu vang lên, một đồng nghiệp vốn đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đến chỗ tôi và nói rằng bài hát này khiến anh xúc động. Tôi ngân nga bài hát Hoa Yêu Đàm tại văn phòng và một người quản lý đã nghe thấy. Anh ấy ngạc nhiên vì chưa từng nghe một ca khúc nào hay đến như vậy. Tôi nói, bài hát rất hay phải không? Nó được sáng tác bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp đó. Người này sau đó đã đọc Cửu Bình và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh từng được chọn là một đảng viên xuất sắc và anh nói với tôi rằng lần này anh đã từ chối giải thưởng đảng viên xuất sắc đó. 2. Học thuộc Pháp ở trại lao động. Khi tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức, thật may mắn tôi có thể học thuộc lòng chuyển Pháp Luân. Nếu không, tôi không biết mình sẽ phải xoay sở như thế nào ở đó. Ở trại lao động cưỡng bức, các đoạn phim lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp được chiếu thường xuyên. Một vài tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát tôi cả ngày lẫn đêm. Họ rất tàn nhẫn. Đã có những lúc tôi cảm thấy như mình sắp chết, nhưng việc học thuộc Pháp đã cứu sống tôi. Rồi tôi bị phân công lao động khổ sai trong công xưởng. Nhưng tôi không muốn làm điều đó, bởi nó sẽ rút ngắn thời gian tôi có thể dành cho việc học thuộc Pháp. Tôi cầu sư phụ trong tâm. Sư phụ, xin ngài hãy giúp con. Con chỉ muốn học thuộc Pháp thay vì phải làm ra các sản phẩm mỗi ngày. Ngay sau đó, một lính canh tới chỗ tôi và bảo tôi tới văn phòng. Khi tôi bước vào, tất cả các lính canh đều đứng dậy. Một số lãnh đạo của trại lao động cũng có mặt. Một người đàn ông kêu lớn tên tôi và vội vàng ôm lấy tôi. Tôi nhìn kỹ và nhận ra rằng một trong những lính canh đó là bạn thuở xưa của tôi. Cậu Lưu, tên bí danh, đã giới thiệu tôi với các lãnh đạo của trại lao động. Đây chính là người bạn mà tôi đã đề cập đến. Các lãnh đạo xếp hàng để bắt tay tôi. Vào đêm trước khi Lưu đến trại lao động này, cậu ấy được thông báo là tôi bị giam giữ ở đó. Điều đầu tiên cậu ấy nói với vị giám đốc của trại là cậu có một người bạn tốt đang bị giam ở đây và cậu ấy muốn mời người bạn ấy bữa tối. Cậu ấy cũng giúp tôi không còn phải lao động khổ sai, do vậy tôi có thời gian để ghi nhớ Pháp. Khi ở trại lao động, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn trong tâm, chứ không như các học viên khác, những người có thể chịu đựng được khổ nạn. Khả năng học thuộc Pháp đã giúp tôi vượt qua những khó khăn này. 3. Sư phụ nắm tay tôi, giúp tôi leo lên. Một học viên thông báo rằng một hạng mục nào đó không thể tiếp tục được nữa. Nhưng trong các giấc mơ, sư phụ liên tục nhắc nhở tôi rằng chúng tôi có thể làm được và tôi cần phải gánh vác hạng mục này. Trong một giấc mơ, sư phụ đã mở một kênh đặc biệt để cứu người thông qua hạng mục đó và tôi nhận ra rằng cần phải khôi phục lại hạng mục này. Tôi tự hỏi, tại sao sư phụ lại chọn tôi chịu trách nhiệm cho hạng mục? Sư phụ đã cho tôi biết, trong giấc mơ rằng, bởi vì tôi học Pháp tốt, nhưng cũng nhiều lần cảnh báo tôi phải buông bỏ nhân tâm, nếu không, hạng mục đó không thể duy trì được. Tôi ngộ ra rằng, thậm chí chỉ buông lơi một chút thôi trong tu luyện, cũng sẽ đem lại nhiều tổn thất. Trong một giấc mơ khác, sư phụ đã nắm lấy tay tôi và giúp tôi leo lên một triền dốc. Tôi vững vàng, theo sát từng bước chân của sư phụ. Trong một cơn bão, sư phụ đã cõng tôi trên lưng. Mưa trút lên thân thể của ngài và tôi cố gắng trườn xuống khỏi lưng sư phụ để khiến ngài giảm bớt đi gánh nặng. Nhưng sư phụ không cho phép tôi làm như vậy. Sư phụ khích lệ tôi hầu như mỗi ngày để tôi tu luyện tinh tấn. Nếu tôi không học Pháp tốt, sư phụ sẽ chỉ ra nhân tâm của tôi. Ngài cho tôi thấy mối nguy hiểm của việc không tu luyện, vì vậy tôi không dám hành xử theo cách khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi chỉ cho riêng bản thân mình. Tôi tiếp tục học thuộc Pháp vài giờ mỗi ngày. Khi tôi ngồi xuống và tĩnh lặng, đọc thuộc chuyển Pháp Luân, tôi có thể cảm thấy mọi tế bào trong thân thể tôi đang nhẩm pháp, hòa tan trong pháp, và từng tầng cơ thể tôi đồng hóa với pháp. Sư phụ giảng, chư vị thuộc lòng chuyển pháp luân rồi, đối với đề cao là có chỗ tốt, bởi vì bộ phận vi quan của thân thể chư vị và con người bề mặt nhất của chư vị đều đang học thuộc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ 1998. Thi thoảng tôi học thuộc pháp, mọi thứ quanh tôi biến mất, chỉ còn pháp tuôn chảy trong tâm trí tôi, tẩy tịnh thân và tâm tôi. Vào lúc đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng học thuộc pháp là một lối đi rạng rỡ và bất tận trên con đường tu luyện của mình. Bài chia sẻ thứ tư, học thuộc pháp giúp tôi lý giải được nhiều nội hàm của pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang. Trước đây, tôi học pháp không nhập tâm, tốc độ đọc pháp nhanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ học pháp nhưng không đề cao trong pháp. Thấy các đồng tu chia sẻ thể ngộ học thuộc pháp trên mạng, tôi cũng muốn học thuộc, nhưng học nhiều lần vẫn bỏ cuộc giữa chừng. Một lần khi học pháp chung với một đồng tu, cô ấy không cầm sách, đọc thuộc lòng không sai chữ nào. Tôi thấy rất cảm động, cho nên lần này tôi quyết tâm học thuộc pháp. Lúc đầu học thuộc quả thực rất khó. Hễ muốn học thuộc, liền thấy buồn ngủ. Tôi chưa học được mấy câu đã buồn ngủ không chịu nổi. Cứ như thế, vài ngày mới học xong một đoạn. Mặc dù tốc độ học chậm, nhưng tôi nghĩ, vô luận thế nào, mình cũng phải học thuộc. Trước mỗi lần học, đầu tiên tôi phát chính niệm, thanh trừ nghiệp tư tưởng và ma ngủ can nhiễu. Tôi cứ kiên trì như vậy, rồi cũng có chỗ đề cao. Từ vài ngày mới thuộc một đoạn, trở thành một ngày thuộc lòng vài đoạn, rồi vài trang. Thuận theo tư tưởng ngày càng thanh tịnh, tiến độ học thuộc pháp cũng theo đó nhanh lên. Lần đầu tôi học thuộc mất thời gian 2 tháng rưỡi. Lần thứ hai, hiện đang học tới bài giảng thứ tư. Rất nhiều đồng tu thấy tôi học thuộc pháp. Họ cũng bắt đầu học thuộc. Ở địa phương đã xuất hiện cao trào học thuộc pháp. Một đồng tu bị mất thị lực trong tai nạn xe hơi cũng học thuộc từng câu với sự trợ giúp của một đồng tu khác. Cứ như vậy, khi học thuộc pháp, thuộc lòng không sót chữ nào, mọi người cảm động sâu sắc. Cảm thấy uy lực của pháp quá lớn. 1. Học thuộc pháp giúp tôi lý giải nhiều nội hàm của pháp hơn. Khi học thuộc pháp, tôi có thể ngộ được nội hàm của pháp. Tuy nhiều năm nay đã đọc sách chuyển pháp luân trên 1000 lượt, nhưng khi học thuộc, lại có một số nội hàm như mới xem thấy. Sư phụ giảng, tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Trích, chuyển pháp luân. Trước đây, tôi chỉ chú trọng luyện công, chứ không chú trọng tu tâm. Thỉnh thoảng soi mình trong gương, tôi bèn nghĩ sao ngày nào mình cũng luyện công mà không thấy trẻ ra nhỉ. Hóa ra tôi chỉ chú trọng luyện, chứ không chú trọng tu tâm. Lần này tôi mới hiểu ra tầm quan trọng của tu tâm. Lúc học đến câu pháp, nếu không coi trọng đức thì bệnh cũng chẳng khỏi. Trích, chuyển pháp luân, trong bài giảng thứ 6. Tôi mới ngộ ra, trước đây mình chỉ biết luyện, chứ không chú trọng tu, về căn bản không biết trọng đức, dẫn đến xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, chính là sư phụ Tử Bi đã cứu vớt người đệ tử ngộ tính sai kém như tôi. Đôi lúc, tôi nghĩ nhiều năm như thế, mình đang tu gì nhỉ? Sao mà đến cả trừ bệnh khỏe người cũng không đạt tới? Hóa ra, tôi không có trọng đức tu luyện, không có dùng tiêu chuẩn của pháp để yêu cầu bản thân. Lần này học thuộc pháp, tôi như tỉnh mộng, đã học được cách tu tốt bản thân. 2. Học thuộc pháp giúp tôi biết hướng nội tìm. Học thuộc pháp giúp tôi biết cách hướng nội tìm. Trước đây, nếu ai nói tôi không tốt, thì tôi rất không vui, đôi lúc còn tranh cãi với người ta. Hiện nay bất kể ở nhà hay ở bên ngoài, hễ gặp mâu thuẫn thì tôi đều có thể tìm chỗ thiếu sót của mình. Trước đây, con dâu dùng lời châm biếm nói khích tôi liền cảm thấy khó chịu trong tâm, Sao con dâu lại đối xử với mình như thế? Hiện nay, lúc con dâu làm tổn thương tôi sẽ cảm ơn cháu, vì cháu đang giúp tôi đề cao. Đồng tu chồng nhìn thấy tôi thay đổi, ông bèn nói, không uổng công bà học thuộc pháp, bà thực sự đã biết hướng nội tìm. Con dâu nói, mẹ phải tiếp tục học thuộc pháp nhé, đề cao sẽ nhanh hơn. Đồng tu nói, bà mau viết ra thể ngộ học thuộc pháp của mình để chia sẻ với chúng tôi nhé. Kỳ thực, rất nhiều đồng tu đã sớm thăng hoa trong khi học thuộc pháp. Tôi thấy xấu hổ vì mình chỉ mới bắt đầu thôi. Nhiều năm như vậy, sao mình không sớm học thuộc pháp nhỉ? Hy vọng những đồng tu nào đồng cảm với tôi cũng nhanh chóng học thuộc pháp. Học thuộc pháp thực sự giúp người ta đề cao rất nhanh. 3. Học thuộc pháp khiến số người tam thoái tăng lên nhiều. Học thuộc pháp khiến số người tam thoái tăng lên nhiều. Tôi cứu người chủ yếu bằng giảng chân tướng trực diện và gọi điện thoại. Hiện nay số người tam thoái mỗi ngày đã tăng lên mấy chục người. Nhờ năng lượng của pháp đã khai nút thắt trong tâm chúng sinh, lời nói của chúng ta có mang theo uy lực của pháp. Chúng sinh nghe thấy dễ chịu, cho nên đồng ý thoái ngay. Tại thời khắc cuối cùng của chính pháp, tranh thủ học thuộc pháp, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thể ước của bản thân. Bên trên là một chút thể ngộ về học thuộc pháp của tôi. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.